là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh sáng nay, sau phần tin là ghi nhận, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Lục Yên học tập Bác để xây dựng quê hương phát triển. Tiếp đó là phản ánh đẩy mạnh công tác hướng nghiệp và phân luồng cho học sinh theo năng lực và nhu cầu của xã hội. Cuối chương trình là chuyên mục tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, ngày 10 tháng 5, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị liên tịch với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và một số sở ngành có liên quan thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18, dự kiến sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 6 năm 2019. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Theo dự kiến, kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 18 sẽ được tổ chức trong 2,5 ngày, vào trung tuần tháng 6 năm 2019 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh với 230 đại biểu tham gia. Kỳ họp sẽ thông qua 11 báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, 7 báo cáo của Thường trực Hội đồng Nhân dân và các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, 4 báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các ngành, 9 tờ trình và dự thảo nghị quyết do Ủy ban Nhân dân tỉnh trình, 1 tờ trình và dự thảo nghị quyết do Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh trình, 1 tờ trình và dự thảo nghị quyết do Tòa án Nhân dân tỉnh trình. Để công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh đạt kết quả cao, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan phối hợp chuẩn bị tốt các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp, đảm bảo đúng tiến độ, thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trước kỳ họp. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận thống nhất cao với những nội dung báo cáo, đồng thời cho ý kiến đóng góp bổ sung vào các báo cáo và các nội dung có liên quan để trình kỳ họp tới. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đánh giá cao công tác chuẩn bị của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân, các ngành cho nội dung của kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh, xác định đây là kỳ họp quan trọng có ý nghĩa lớn để thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục rà soát đánh giá hiệu quả thực hiện các chính sách mà nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành từ năm 2016 đến năm 2019. Trên cơ sở đó, để dự thảo các chính sách sẽ ban hành trong giai đoạn tới. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục hoàn thiện các báo cáo, đảm bảo chất lượng các đề án tờ trình, phải hoàn thành để trình các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh thẩm tra trước ngày 22 tháng 5. Các sở, ngành, cơ quan chức năng cần có sự phối hợp chặt chẽ trong xây dựng các báo cáo tờ trình và các dự thảo nghị quyết để đảm bảo chất lượng, nhất là các báo cáo liên quan đến giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tích cực tham gia phản biện, đóng góp ý kiến vào các dự thảo báo cáo tờ trình và dự thảo nghị quyết. Hội đồng Nhân dân tỉnh sớm triển khai các nội dung cần thẩm tra giám sát để thống nhất các nội dung trình kỳ họp, chuẩn bị các báo cáo theo thẩm quyền và cho ý kiến vào các báo cáo dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Đối với báo cáo giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh cần sớm hoàn thiện trước 10 ngày để các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nghiên cứu xem xét và thông tin giúp cử tri theo dõi giám sát. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng các cơ quan liên quan ở địa phương tổ chức tốt việc tiếp xúc cử tri xong trước ngày 20 tháng 5. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan báo chí cần xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể trước, trong và sau kỳ họp, nhất là kết quả thực hiện các chính sách mà nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành, kết quả giám sát của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, việc triển khai đưa các nghị quyết của kỳ họp vào thực tiễn.
Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Lục Yên vừa tổ chức đại hội lần thứ 5 nhiệm kỳ 2019-2024. Đây là đơn vị được Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Yên Bái chọn làm đại hội điểm cấp tỉnh. Trong nhiệm kỳ qua, công tác hội và phong trào thanh niên huyện Lục Yên tiếp tục được củng cố và phát triển. 5 năm qua, Hội Liên hiệp Thanh niên huyện đã tổ chức được 2 diễn đàn thanh niên khởi nghiệp, mở 4 lớp khởi nghiệp cho 250 thanh niên, hỗ trợ 20 thanh niên thực hiện các mô hình khởi nghiệp với tổng nguồn vốn trên 1,2 tỷ đồng. Hiện các địa bàn huyện có 65 trên 175 mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ, cho hiệu quả cao. Hội đã phối hợp với chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện giải ngân trên 40 tỷ đồng vốn vay giúp thanh niên phát triển kinh tế, nâng tổng dư nợ lên gần 90 tỷ đồng. thực hiện cuộc vận động thanh niên chung sức xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. 5 năm qua, các cơ sở hội đã phối hợp tổ chức thực hiện 20 công trình phần việc thanh niên cấp huyện, 1.200 công trình phần việc thanh niên cấp cơ sở với tổng trị giá trên 5 tỷ đồng. Đại hội đã thông qua nghị quyết với 10 chỉ tiêu chủ yếu cho nhiệm kỳ 2019-2024. Theo đó, mỗi năm, các cơ sở hội có ít nhất một hoạt động giúp đỡ thanh niên lập thân lập nghiệp, thành lập ít nhất một tổ hợp tác thanh niên, giới thiệu việc làm cho 2.000 thanh niên. Mỗi năm, cấp huyện thực hiện ít nhất 2 công trình thanh niên trở lên, phát triển mới trên 2.000 hội viên. Đại hội đã hiệp thương cử 25 đồng chí tham gia Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Lục Yên khóa 5 và cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ 5, nhiệm kỳ 2019-2024. Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Yên Bái và Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Lục Yên đã tuyên dương các tập thể cá nhân tiên tiến, nhiệm kỳ 2014-2019.
Trong 4 tháng đầu năm, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Văn Chấn đã huy động được 744 tỷ đồng, tăng gần 54 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, huy động tiền gửi của dân cư đạt 708 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cùng kỳ. Cùng với đó, ngân hàng còn cho các thành phần kinh tế, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn vay hơn 1.000 tỷ đồng để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Nguồn vốn vay chủ yếu là sản xuất nông lâm nghiệp, thu mua chế biến nông lâm sản, khai thác chế biến khoáng sản, chăn nuôi phục vụ nhu cầu đời sống. Hoạt động dịch vụ luôn đảm bảo thanh toán kịp thời đầy đủ cho khách hàng.
Quý vị vừa theo dõi những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, sau 3 năm triển khai thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, làm chuyển biến rõ nét từ nhận thức tới hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc huyện Lục Yên. Qua đó, nhiều tấm gương tiêu biểu, cách làm hay sáng tạo đã xuất hiện ngày càng nhiều, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Học tập làm theo lời Bác, anh Phạm Hải Triều ở bản Tông Cại, xã Lâm Thượng nhận thấy nuôi thỏ phù hợp với điều kiện khí hậu tại địa phương, ít dịch bệnh, giá trị kinh tế cao. Tháng 4 năm 2017, anh Triều xây dựng chuồng trại và nuôi 50 con thỏ sinh sản. Nhờ tích cực tìm tòi học hỏi kinh nghiệm ở nhiều nơi và học trên mạng Internet về kỹ thuật chăn nuôi nên đàn thỏ sinh trưởng phát triển tốt. Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Triều còn chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi cho bà con nông dân, đặc biệt là những thanh niên trẻ trên địa bàn xã. Tháng 3 năm 2018, anh quyết định thành lập hợp tác xã Thanh niên Lâm Thượng với 15 hộ tham gia chuyên cung cấp giống và bao tiêu thỏ thương phẩm. Năm 2018, hợp tác xã của anh đã cung cấp ra thị trường trên 6.000 con thỏ thương phẩm. Dự kiến năm 2019, hợp tác xã sẽ cung cấp ra thị trường khoảng 10.000 con. Từ hai bàn tay trắng, anh Phạm Hải Triều ở bản Tông Cại, xã Lâm Thượng đã vươn lên trở thành tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Với những thành tích đã đạt được, anh được Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng bằng khen dành cho thanh niên dân tộc thiểu số làm kinh tế giỏi năm 2017, bằng khen của tỉnh ủy về thành tích xuất sắc trong xây dựng mô hình điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cùng nhiều bằng khen giấy khen của tổ chức đoàn các cấp. Anh Phạm Hải Triều tâm sự.
Ban đầu có nhiều khó khăn, nhất là về cái kỹ thuật nuôi mình chưa tốt ấy, thì thất thoát nó cũng khá nhiều. Trong quá trình đấy thì bọn em cũng tìm hiểu, học hỏi một số cái mô hình ở những nơi khác thì thấy họ làm có nhiều cái họ làm rất là tốt. Về lại áp dụng, cứ dần dần thì kinh nghiệm tích lũy nhiều thì cảm thấy là nuôi thỏ thực ra nó cũng không khó. Chỉ là mình phải làm đúng cái phương pháp, mọi cái cho nó tốt từ đầu thì mới tốt được.
Nhận xét về mô hình kinh tế của đoàn viên Phạm Hải Triều, đồng chí Hoàng Trung Trinh, Bí thư huyện đoàn Lục Yên cho biết thêm.
Sau khi nhận được kế hoạch triển khai học tập chuyên đề năm 2019 của Ban Thường vụ Ủy cũng như là của tỉnh đoàn Yên Bái, thì tổ trẻ Lục Yên đã xây dựng kế hoạch triển khai đến các cơ sở, cũng đã trọng tâm vào các cái nội dung, đặc biệt là các cái hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới của tuổi trẻ. Từ đầu năm đến giờ thì tổ trẻ Lục Yên cũng đã triển khai thực hiện được các cái công trình phần việc thanh niên thiết thực học tập và làm theo lời Bác, như là xây dựng được 3 nhà nhân ái, triển khai được 4 tuyến đường sắp sán đường quê, ra mắt được một hợp tác xã và một tổ hợp tác thanh niên. Và từ giờ đến cuối năm, tuổi trẻ Lục Yên sẽ tiếp tục vận động để nhân dân tham gia thực hiện các tuyến đường sáng xanh sạch đẹp.
Với suy nghĩ học Bác từ những việc làm cụ thể thiết thực gắn với các phong trào của địa phương, nhất là những lời dạy của Bác về tăng gia sản xuất, bà Dương Thị Lan ở bản Tại, xã Tân Lập đã vươn lên phát triển kinh tế với mô hình kinh tế tổng hợp cho thu nhập cao. Mô hình chăn nuôi lợn, gà kết hợp làm dịch vụ xay sát, kinh doanh vật tư nông nghiệp và thức ăn chăn nuôi của bà Lan không chỉ giúp gia đình bà ổn định cuộc sống mà còn giúp đỡ chia sẻ những kinh nghiệm sản xuất kinh doanh cho những hộ còn khó khăn. Bà Lan vinh dự được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam bình chọn là một trong 63 gương nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2017. Bà Dương Thị Lan vui vẻ nói.
Học tập và làm theo lời Bác thì gia đình tôi đã phát triển kinh tế, mô hình chăn nuôi tổng hợp. Bản thân tôi có đi học hỏi trong xã và ngoài xã. Ngoài chăn nuôi lợn gà thì gia đình tôi còn nuôi ba ba này, nuôi dê này, nuôi trâu bò. Xong là gia đình tôi đã có đại lý thức ăn chăn nuôi này, đại lý phân bón này, thú y này, thuốc bảo vệ thực vật.
Để việc thực hiện chỉ thị 05 có hiệu quả, thiết thực đi vào chiều sâu, Huyện ủy Lục Yên đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của cơ quan, đơn vị, của tổ chức đảng. Đồng chí Phùng Trung Hải, Bí thư Đảng bộ Yên Thắng, huyện Lục Yên cho biết.
Đảng bộ chúng tôi cũng đã kịp thời xây dựng và ban hành kế hoạch để hướng dẫn các chi bộ trực thuộc triển khai chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đi vào đời sống. Thứ nhất là các chi bộ lồng ghép các nội dung sinh hoạt chỉ thị 05 vào trong sinh hoạt thường xuyên của chi bộ. Việc triển khai thực hiện các mô hình học tập và làm theo tinh thần chỉ thị 05 thì chúng tôi cũng cho rà soát, lựa chọn những cái mô hình phù hợp với thực tế tại địa phương, là các mô hình cũng gắn liền với xây dựng về nông thôn mới của xã của năm 2019. Đối với cán bộ đảng viên, chúng tôi cũng yêu cầu xây dựng bản cam kết và xây dựng kế hoạch để thực hiện theo. Đến thời điểm này thì 100% cán bộ đảng viên trên địa bàn xã đã thực hiện tốt theo kế hoạch đề ra. Và các mô hình qua đánh giá thì cũng có hiệu quả, đặc biệt là các mô hình về phát triển kinh tế.
Ban tuyên giáo huyện ủy Lục Yên đã làm tốt công tác tham mưu cho huyện ủy, ban hành kế hoạch xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, hướng dẫn đôn đốc các chi đảng bộ cơ sở, các cơ quan, đơn vị, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể huyện triển khai thực hiện gắn việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác với các phong trào thi đua yêu nước và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Qua đó đã xuất hiện nhiều tập thể cá nhân tiêu biểu, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn. Giai đoạn 2017-2018, toàn huyện có 193 mô hình tập thể, 100 mô hình cá nhân đăng ký xây dựng mô hình học tập và làm theo lời Bác trên các lĩnh vực, lựa chọn 9 mô hình tập thể và 11 mô hình cá nhân cấp tỉnh. Huyện đã khen thưởng 15 mô hình có thành tích trong thực hiện chỉ thị 05. Năm 2019, toàn huyện có trên 300 mô hình tập thể và cá nhân đăng ký tham gia học tập và làm theo Bác. Đồng chí Nông Thu Hà, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Lục Yên cho biết.
Trong thời gian tới, tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ thị 05 gắn với lại việc thực hiện nghị quyết chung 4, ban tuyên giáo cũng sẽ tiếp tục làm tốt công tác tham mưu trong cái việc đổi mới, việc quán triệt, triển khai các chỉ thị nghị quyết, tiếp tục quán triệt những cái nội dung cơ bản của tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nhất là gắn với thực hiện cái chủ đề của năm 2019, đó là xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân. Theo đó thì cũng sẽ chú trọng xây dựng vai trò, cái ý thức, cái tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên, xây dựng cái hình ảnh người cán bộ đảng viên gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, đối thoại với lại nhân dân. Tiếp tục xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định cũng như là quy chế trong cái việc mà xác định cái vai trò trách nhiệm của cá nhân cũng như là vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, vấn đề nêu gương của cán bộ đảng viên để làm thế nào đó đổi mới được cái phương thức lãnh đạo cũng như là cái phong cách tác phong công tác, rồi sẽ tiếp tục tham mưu để làm tốt cái công tác kiểm tra, giám sát và đặc biệt là hướng dẫn cơ sở trong cái việc triển khai thực hiện chỉ thị 05 cũng như là việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4, phát hiện nhân rộng những cái điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Qua 3 năm thực hiện chỉ thị số 05, bằng những cách làm hay thiết thực, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện chức trách nhiệm vụ của cán bộ đảng viên và nhân dân trong toàn huyện. Trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác, từ đó tạo sức lan tỏa mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân, đưa việc học và làm theo Bác thành công việc tự giác thường xuyên trong đời sống cũng như việc làm hàng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Quý vị vừa nghe ghi nhận, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Lục Yên học tập Bác để xây dựng quê hương phát triển do cộng tác viên Thu Trang Duy Khánh thực hiện. Chương trình xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, công tác phân luồng hướng nghiệp dạy nghề cho học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực. Đây được coi là giải pháp căn bản để giúp học sinh đánh giá khả năng của mình, chọn đúng nghề và hướng đi phù hợp với năng lực sở trường và nhu cầu lao động của xã hội, phản ánh của phóng viên thời sự.
Sau khi được nhà trường tư vấn hướng nghiệp, em Phí Lê Thảo Vân, lớp 9B, trường tiểu học và trung học cơ sở xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình, đã quyết định đăng ký theo học tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên và Dạy nghề của huyện. Giúp em rút ngắn thời gian học tập, tiết kiệm chi phí cho gia đình, khi ra trường có cả bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và bằng trung cấp nghề. Em Thảo Vân chia sẻ như sau.
Em cảm thấy là lo lắng về cái khả năng của mình ạ. Thì em muốn thi vào trường để tiết kiệm thời gian nhất và để đỡ chi phí cho gia đình ạ. Thì em đã chọn vào trường giáo dục thường xuyên để học bổ túc và đăng ký thêm một lớp nghề. Thì em cảm thấy tiết kiệm thời gian để và công sức cho bản thân mình để mai sau ra trường thì sẽ có một cái nghề và một cái bằng luôn để có thể không phải học lại 3 năm nghề nữa.
Năm học này, trường tiểu học và trung học cơ sở xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình có 49 học sinh lớp 9. Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã phối hợp với phụ huynh tuyên truyền tư vấn cho các học sinh cuối cấp, đánh giá năng lực và sở trường của mình để lựa chọn đăng ký thi vào trường trung học phổ thông phù hợp. Hiện một số học sinh lớp 9 đã đăng ký học tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên và Dạy nghề huyện. Thầy giáo Lương Quốc Hương, phó hiệu trưởng phụ trách nhà trường, khẳng định.
Nhà trường cũng đã chỉ đạo đến toàn thể cán bộ giáo viên, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm lớp 9, định hướng phân luồng cho học sinh dựa trên những cái năng lực về học tập cũng như cái điều kiện về gia đình. Để sau khi các em kết thúc trung học cơ sở thì các em sẽ tìm được những cái trường mà khi mà đi vào đó thì các em sẽ học và có được những lượng kiến thức sau này các em ra để các em có những cái việc làm để cho cái cuộc sống cũng như phục vụ cho cái bản thân cũng như là cho gia đình và cho xã hội.
Thời gian qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông, đồng thời khảo sát, thống kê nhu cầu học nghề của học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, gắn với vận động học sinh tham gia học nghề phù hợp với lực học, năng lực sở trường và điều kiện kinh tế gia đình. Qua khảo sát ban đầu, năm học này trong tổng số 1.700 học sinh lớp 9, có 76% học sinh thi vào lớp 10 trung học phổ thông, còn lại 34% học sinh sẽ tham gia học nghề và bổ túc. So với năm học trước, tỷ lệ học sinh đăng ký học nghề tăng. Ông Nguyễn Văn Lịch, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Yên Bình chia sẻ.
Chỉ đạo các đơn vị nhà trường tuyên truyền vận động các em học sinh, phân loại đối tượng các em học sinh để tuyên truyền các em học sinh có khả năng, có năng lực thì tham gia tiếp tục học trung học phổ thông và học cao hơn. Còn những em học sinh có cái nhận thức trung bình thì tập trung đi học nghề và học bổ túc. Thì cái học nghề học bổ túc thì sau khi các em học sinh tốt nghiệp bổ túc hoặc tốt nghiệp nghề thì các em có thêm một cái bằng trung cấp để các em có thể có một công ăn việc làm ngay sau khi các em tốt nghiệp. Từ cái việc học nghề các em có thể giải quyết ngay được cái công ăn việc làm của các em sau khi các em tốt nghiệp và cũng là một cái nguồn thu nhập cho gia đình cũng như là nguồn thu nhập cho chính bản thân các em. Đây là một cái mà từ bộ, từ sở đến phòng chúng tôi rất thấm nhuần để tạo điều kiện và phân luồng các em học sinh nó đúng tuyến và nó đảm bảo cái phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở.
Đối với học sinh trung học phổ thông, việc định hướng nghề nghiệp càng có vai trò quan trọng nhằm giúp học sinh tự đánh giá được năng lực bản thân và nắm bắt nhu cầu việc làm xã hội. Ngay từ đầu năm học, trường trung học phổ thông Trần Nhật Duật, huyện Yên Bình đã rà soát phân loại học lực của học sinh, đồng thời nắm bắt nguyện vọng của các em. Đối với học sinh có học lực yếu hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhà trường tư vấn các em học các lớp dạy nghề tại địa phương. Cô giáo Lưu Thị Hương, phó hiệu trưởng nhà trường cho biết.
Việc tư vấn này thì nhà trường làm thường xuyên và đặc biệt là đối với giao nhiệm vụ cho giáo viên chủ nhiệm, các giáo viên bộ môn trong quá trình lên lớp, quá trình giảng dạy để tư vấn cho các em. Đối với nhà trường thì hàng năm có khoảng hơn 50% học sinh là thi xét tuyển đại học, còn khoảng gần 50% là thi tốt nghiệp. Và đối với học sinh thi tốt nghiệp thì nhà trường cũng có cái định hướng riêng. Đặc biệt là định hướng cho các em học các ngành nghề thiết thực với cái sử dụng lao động của thời địa phương và đó cũng là một trong những cái hoạt động mà trọng tâm của nhà trường.
Là trường vùng ven của thành phố Yên Bái, do tuyển sinh đầu vào của nhà trường thấp hơn so với các trường trên địa bàn nên thời gian qua, trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt xã Giới Phiên đã đẩy mạnh tư vấn hướng nghiệp cho học sinh ngay từ khi vào lớp 10. Do làm tốt công tác tuyên truyền, phân luồng và hướng nghiệp nên năm học này, nhà trường chỉ có 68 học sinh lớp 12 đăng ký thi trung học phổ thông quốc gia, xét tuyển vào đại học và cao đẳng, còn 142 học sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông và đăng ký học nghề. Em Đặng Thái Học lớp 12A trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt chia sẻ như sau.
Thi năm nay có đổi mới nên là cháu cũng không quan trọng việc thi đại học lắm ạ. Thì không phải con đường đại học là con đường duy nhất dẫn tới kiểu sau này mình thành công hay không. Thì sau này học xong lớp 12, tốt nghiệp xong thì có thể đi học nghề, một cái nghề cho mình. Mình chỉ cần giỏi cái việc đấy thì mình sau này mình sẽ có thể thành đạt với cái việc đấy của mình.
Còn đây là ý kiến của thầy giáo Phạm Quốc Trọng, phó hiệu trưởng nhà trường.
Chủ yếu là học sinh của vùng nông thôn, mà một số xã là vùng đặc biệt khó khăn. Về cái thứ nhất là cái nhận thức của các em cũng thấp hơn so với bên thành phố, và thứ hai là hầu hết là điều kiện kinh tế thuộc diện khó khăn nhiều, cho nên cái khả năng mà các em có thể học để thi vào đại học thì là cái kết quả nó rất là thấp, không được cao. Nên ngay từ khi các em vào lớp 10 thì chúng tôi đã định hướng và hướng nghiệp cho các em là nên chọn những cái ngành nghề mà phù hợp với bản thân mình để có thể đi học và sau này có thể sớm ra đời kiếm sống và giúp đỡ cho bố mẹ. Thì chúng tôi đã liên kết với lại trường cao đẳng nghề Yên Bái, trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật Yên Bái ngay từ lớp 10 là tổ chức những lớp học dạy liên kết, dạy nghề song song với dạy học mà kiến thức văn hóa, để khi tốt nghiệp lớp 12 thì các em vừa có một cái bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và một cái bằng trung cấp nghề để các em có thể đi kiếm sống được. Vì hàng năm là tỷ lệ thi đại học của chúng tôi khoảng độ 30-35% hàng năm, còn lại là các em học trung cấp nghề và về nhà đi làm việc.
Nắm bắt được nhu cầu học nghề của học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh, trường cao đẳng nghề Yên Bái đã phối hợp với Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh tổ chức học văn hóa và đào tạo nghề cho gần 850 học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông với các nghề như công nghệ ô tô, điện tử công nghiệp, nấu ăn, du lịch, chăn nuôi thú y. Sau học nghề, các em sẽ đi làm và có thu nhập. Ông Lê Anh Tuấn, hiệu trưởng trường cao đẳng nghề Yên Bái cho biết thêm.
Định hướng trong thời gian tới thì nhà trường sẽ chú trọng vào khâu là tuyển chọn học sinh và học các nghề trọng điểm và các nghề và nhà trường sẽ cam kết để giới thiệu cái việc làm cho các em sau đào tạo và để người học qua đó thì giúp người học thay đổi về cái nhận thức và góp phần để cái phân luồng trong cái phân luồng học sinh học trung học cơ sở và trung học phổ thông sau của tỉnh theo đúng kế hoạch. Để thực hiện tốt cái phân luồng ấy thì với góc độ nhà trường thì cũng đề nghị các cấp, trong đó đặc biệt là các cấp xã phường tăng cường cái công tác tuyên truyền và phổ biến cho tới các bậc phụ huynh thấy được cái lợi ích của học nghề và thấy được cái việc tạo việc làm để chuyển đổi cái cơ cấu từ nông nghiệp sang cái dịch vụ công nghiệp tại địa phương mình để góp phần thực hiện tốt công tác đào tạo nghề.
Hiện nay cơ cấu lao động trên địa bàn tỉnh đã thay đổi, nhu cầu lao động qua đào tạo tăng trong các lĩnh vực dịch vụ, du lịch, kỹ thuật. Do đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái đã chỉ đạo các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông triển khai các giải pháp phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông, ban hành các chính sách học nghề cho con em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng nông thôn, giúp học sinh lựa chọn hướng đi cho tương lai phù hợp với điều kiện gia đình và nhu cầu xã hội. Tỉnh Yên Bái phấn đấu phân luồng học sinh sau trung học cơ sở đi học nghề đạt 20% và sau trung học phổ thông đi học nghề và hệ thống cao đẳng chuyên nghiệp đạt trên 40% theo chương trình hành động 144 của tỉnh ủy. Qua đó tạo bước đột phá về chất lượng giáo dục, hướng nghiệp trong giáo dục phổ thông, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Tiếp sau đây là chuyên mục Tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, nằm cách trung tâm huyện 35 km, Chế Tạo, xã xa nhất của huyện Mù Cang Chải, nơi đây đời sống của bà con còn gặp không ít khó khăn do trình độ dân trí chưa đồng đều, nhất là trong công tác phát triển đảng viên, đặc biệt là trong đoàn viên thanh niên. Thế nhưng, thế hệ trẻ Chế Tạo hôm nay đang không ngừng nỗ lực sáng tạo vươn lên làm giàu với ước mơ được đứng trong hàng ngũ của đảng.
Anh Sùng A Hồng, sinh năm 1992, bí thư chi đoàn thôn Chế Tạo, không chỉ đi đầu trong phát triển kinh tế mà còn tích cực tham gia các hoạt động đoàn. Bắt đầu trồng thảo quả từ năm 2007 với vài trăm mét vuông, phải đến tận năm 2016, nhận thấy cây thảo quả có tiềm năng thế mạnh mang lại hiệu quả kinh tế cao, cùng sự hỗ trợ 50 cây giống thảo quả của Ủy ban Nhân dân xã. Sùng A Hồng mạnh dạn mở rộng quy mô. Đến nay, Sùng A Hồng có hơn 2 hectare trồng thảo quả, 3 máy sấy thảo quả, mỗi năm cho thu về khoảng 200 triệu đồng. Anh Hồng chia sẻ. Từ khi được cấp ủy chính quyền, đặc biệt là đoàn xã hỗ trợ định hướng cây thảo quả là nguồn lực chính để phát triển kinh tế đến nay, cây thảo quả không chỉ mang lại cuộc sống ấm no cho gia đình tôi mà còn cho rất nhiều bà con ở Chế Tạo. Nhờ thường xuyên tham gia các hoạt động đoàn thể như giao lưu văn hóa, văn nghệ, đá bóng, bóng bàn, chơi bóng chuyền hơi và nhất là các hoạt động xung kích tình nguyện năm 2018, Sùng A Hồng được tín nhiệm bầu giữ chức bí thư chi đoàn thôn. Anh mong muốn được đóng góp sức trẻ của mình cho quê hương ngày càng đổi mới và phát triển. Cũng giống như Súng A Hồng, chị Hờ Thị Bầu, sinh năm 1992, ở thôn Tà Rông, là một trong những nữ đảng viên dân tộc Mông tiêu biểu ở chế tạo. Từ năm 2015 đến nay, chị Bầu mở một cửa hàng tạp hóa trong căn nhà nhỏ nằm sát trục đường vào xã. Thời gian rảnh rỗi, vợ chồng chị chăm sóc thêm 1,2 hectare thảo quả, nuôi gà, trồng lúa, tạo nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. Là thành viên đội văn nghệ thôn, thường xuyên tham gia các hoạt động đoàn rất tích cực. Từ khi chính thức đứng trong hàng ngũ của Đảng năm 2018, Hờ Thị Bầu hiểu và nhận thức rõ vai trò trách nhiệm tiên phong gương mẫu của một đảng viên, không ngừng học hỏi, tu dưỡng, rèn luyện bản thân. Súng A Hồng và Hờ Thị Bầu là hai trong số rất nhiều đảng viên trẻ, đoàn viên thanh niên ở chế tạo hôm nay đã và đang nỗ lực vươn lên làm giàu chính đáng với tinh thần lập thân của tuổi trẻ. Những năm gần đây, dưới sự chỉ đạo hướng dẫn của huyện Mù Căng Chải, đoàn xã chế tạo không ngừng nỗ lực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên thanh niên, nâng cao ý thức giác ngộ chính trị, tích cực rèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Chỉ đạo các chi đoàn cơ sở thực hiện tốt cuộc vận động đoàn viên phấn đấu trở thành đoàn viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời đổi mới nội dung công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức phấn đấu vào Đảng đúng đắn cho đoàn viên thanh niên. Xem đây là việc làm có ý nghĩa quan trọng nhằm xây dựng lớp thanh niên có tâm trong, chí sáng, hoài bão lớn. Cùng với đó, chương trình rèn luyện đoàn viên được triển khai nghiêm túc và cụ thể hóa đến từng đối tượng, từng địa bàn dân cư. Các chỉ tiêu kết nạp Đảng trong đoàn viên thanh niên được đưa vào làm tiêu chí đánh giá, xếp loại công tác đoàn. Từ đó, yêu cầu các cấp bộ đoàn tích cực tham mưu với cấp ủy, xây dựng kế hoạch và thực hiện hiệu quả công tác phát triển Đảng. Đoàn các cấp phát động và triển khai thực hiện tốt các phong trào như thanh niên xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp, đảm nhận các công trình phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế của địa phương, đơn vị. Thanh niên chung tay xây dựng nông thôn mới với trên 40 phần việc công trình, 1.000 ngày công lao động, tổng giá trị ước tính khoảng 60 triệu đồng. Bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát động ngày Chủ nhật xanh, tiếp nhận các nguồn lực hỗ trợ chuyển đến các hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên 1.600 suất quà, định hướng và tư vấn nghề nghiệp cho hai thanh niên hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng. Qua đó, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, giúp đoàn viên thanh niên hình thành động cơ phấn đấu trở thành đảng viên. Thông qua các phong trào, hoạt động đoàn sôi nổi, thiết thực, ở chế tạo đã xuất hiện ngày càng nhiều đoàn viên thanh niên ưu tú, có lối sống đẹp, uy tín trong tập thể, được cơ sở đoàn giới thiệu cho đảng ta xem xét, kết nạp. Đây là nhiệm vụ thường xuyên, đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Thế hệ đoàn viên thanh niên chế tạo hôm nay tiếp tục phát huy sức mạnh tuổi trẻ, tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, sáng tạo, đổi mới, tư duy, đi đầu trong các phong trào phát triển kinh tế, góp phần đưa chế tạo ngày càng phát triển, giàu đẹp.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty cổ phần tập đoàn Thành Hưng cần tuyển. Cán bộ tuyển dụng số lượng 10 người, yêu cầu thân nhân tốt, trung thực, nhiệt tình. Công việc đại diện cho hãng tuyển dụng công nhân tại địa phương, tư vấn cho người lao động, tiếp nhận và đưa công nhân về công ty tại Hà Nội để làm việc. Lương thỏa thuận, mức tối thiểu không dưới 7 triệu đồng một tháng. Tuyển 100 công nhân không cần bằng cấp, làm việc tại Hà Nội, có chỗ ở miễn phí, công việc chuyển dọn nhà, văn phòng cho cơ quan và các gia đình tại Hà Nội. Thu nhập đảm bảo 7 triệu một tháng, chưa tính khách hàng thưởng thêm. Lái xe taxi tải tại Hà Nội có bằng lái B2, lái mới được bổ túc lái miễn phí, hỗ trợ nhà ở miễn phí, tháng đầu được công ty hỗ trợ thêm 60.000 trên một ngày ngoài lương, sau cam kết thu nhập từ 10 đến 12 triệu một tháng. Liên hệ ông Vương, Phó Tổng Giám đốc, điện thoại 0932 233 631, số 104 Nguyễn Văn Cử, quận Long Biên, Hà Nội.
Sử dụng thực phẩm không an toàn dễ dẫn đến ngộ độc và nguy hại tới sức khỏe.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh cần tuân thủ các quy định, quy trình thực hành nông nghiệp tốt, kiểm soát các khâu sản xuất, đánh bắt, giết mổ, kinh doanh sản phẩm rau thịt, thủy sản.
Tuyệt đối không sử dụng chất cấm, thuốc thú y, kháng sinh, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục.
Người tiêu dùng không sử dụng rau, thịt, thủy sản không rõ nguồn gốc hoặc ôi hỏng.
Tố giác những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất kinh doanh rau, thịt, thủy sản không an toàn.
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ thực phẩm tươi sống an toàn.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.